cứu ông Trư chứ. À, chứ ít khi mà binh vực cho ông Tôn Ngộ Không lắm. À, ba thì đáng lẽ bỏ phiếu đấy, thì anh hai thì là được đa số, thì tôi cứ chuyên môn là cứ bỏ cho cái ông Trư Bát Giác không. Thành ra nếu đọc trong truyện Tây Du thì người ta lại thích cái ông thích ai? Tôn Ngộ Không. Mà ghét hai ông kia phải không? Đến nỗi khi mà lâm nạn thầy bị bắt nhốt rồi thì chỉ có kêu Tôn Ngộ Không thôi. Tôn Ngộ Không trổ tài đi cứu thôi. Đấy, đã biết câu chuyện rồi. Nhưng mà đến khi qua những khó khăn rồi, không? Khó khăn đâu đó là qua rồi, đến xứ Phật thỉnh kinh phải không? Đến xứ Phật thỉnh kinh, thỉnh được kinh không? Thỉnh được kinh, đem về. Đem về giữa chừng dở ra thấy sao? Kinh không có chữ gì hết, toàn giấy trắng không à. Kinh vô tự. À, kinh vô tự, rồi hỏi tại sao vậy? À, tại vì thiếu lễ. Nên đi thiếu lễ, đi thỉnh kinh mà thiếu lễ cho nên thỉnh toàn kinh giấy trắng. Rồi, rồi lại kéo ba học trò trở lại làm cách khác, tìm cách khác. À, lúc đó phải tôn hành giả phải lập kế, phải nghĩ cách để mà thỉnh cho được kinh, để đem về cho nó đúng cái nguyện của thầy mình. Đó. Thế thì cái công mà lớn nhất đi thỉnh kinh cho Tam Tạng là phải nói là công đầu là ai? Tôn Ngộ Không phải không? Rồi. Bây giờ đây là giờ phút quan trọng nè. Là khi mà chấm điểm bốn thầy trò, phải không? Thì bây giờ mà nói rằng thành chánh quả thì ai thành? Sư phụ phải không? Rồi. Mà cái ông mà kế tiếp á, Satan hả? Hả? À, phải Tôn Ngộ Không chứ. Phải không? Tôn Ngộ Không là cái người có công. Nếu mà sư phụ là thành chánh quả thì ông Tôn Ngộ Không cũng là năm bậc thu chứ. Phải không? Ông Ngộ Không phải là người số 2 chứ. Đấy. Còn hai ông kia là sao? Sứ giả thôi. Cho lọt tọt theo sau thôi. Cầm tích trưởng đồ vậy thôi. Chứ không có thể nào mà cho lên ngồi tòa sen hết á. Có phải không? Nếu như cho mình mà làm giám khảo á thì Ngài Tam Tạng lên làm ngồi tòa sen chính ha. Còn đứng sau lưng là hầu sau lưng thì là Tôn Ngộ Không. Mà mấy cái ông mà cầm chổi mà đứng xa đó thì phải là Sa Tăng với lại Tư Bát Giới. Tư Bát Giới bắt phải bò nữa đó. mới đáng tội phải không? Nếu như mình nhưng mà khác. Khi mà đọc truyện Tây Du hết sức là ngạc nhiên, nhất là cái đoạn kết. Khi đến đoạn kết rồi, khi mọi người mà nói rằng là chỉ có thành chánh quả là chỉ có Tam Tạng thôi, và người thứ hai là Tôn Ngộ Không, còn hai ông kia là phải trị tội, đuổi xuống hạ giới trở lại. Thì cái người mà viết cái truyện Tây Du cuối cùng mới nói thế này: đúng ra cái chánh quả của thầy Tam Tạng đó mà là có được đó là phải do tất cả bốn thầy trò, ít nhiều gì cũng có trong đó. Đó. Thành ra thôi bây giờ nếu mà cho thành chánh quả thì sao? Cho hết. Có nghĩa rằng là Trư Bát Giới cũng thành Phật luôn. Sa Tăng cũng thành Phật luôn. Phải không? Đọc cái truyện Tây Du đến cái đoạn đó, tức là tất cả đều có công hết, mà tất cả đều thành Phật hết. Đấy. Đó là cái kết, cái đoạn kết của truyện Tây Du. Và cái đoạn kết đó người ta cho rằng cái tinh thần đó rất là rộng, rất là lớn. À, rất lớn, rất rộng. Mặc dầu trong cái quả đó vẫn có những cái sai biệt trong đó. Ví dụ như bây giờ mình nói thành Phật, niệm Phật để được giáng sanh. Phải không? Cái người niệm lâu ngày cộng với người niệm có 3-4 ngày sau cùng, hay là có mấy câu sau cùng thôi, cũng được giáng sanh. Vậy thì cái người mà niệm lâu ngày với cả cộng với cái người mới niệm á, nó có sai biệt không? À, có sai biệt chứ. Mà đều giáng sanh thì người ta sẽ kiện sao? Nó con niệm từ nhỏ lớn quá, chừng mấy chục ngàn sáu chuỗi, bây giờ lên ngồi với cái ông mới niệm hôm qua, anh ta đâu chịu. Nhưng mà tất cả đều được vãng sanh. Vì lẽ đó cho nên trên cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà phải chia mấy cấp? 9 cấp cửu phẩm liên hoa đó, đều là vãng sanh hết. Nhưng mà trong cái vãng sanh nó có nhiều bậc. Thì cái vấn đề thành Phật cũng vậy, của cái truyện Tây Du cũng vậy. Nhưng mà chỗ này tôi muốn nói, vì cái tinh thần của truyện Tây Du như vừa kể đó, thì người ta cho rằng cái tinh thần đó rất là rộng. Mà chính cái tinh thần đó mới là phổ cập cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể thấy cái hay cũng có thể thấy cái lợi ở trong đạo Phật, mà cũng thấy cái gì đó, cái lòng thương bao la. Thì vấn đề Bà Đạt Đa trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, mặc dù ông là cái người ác, nhưng mà trong tất cả những cái ác của ông cũng vẫn có cái thiện, cho nên cuối cùng ông cũng được thành Phật. À, đó là cái Phật tánh của mỗi người. Rồi, đó là câu chuyện để Bà Đạt Đa. Và trở lại cái câu chuyện mà hỏi là phước tại sao mau hết, mà nghiệp tại sao còn hoài. Xin trả lời thế này: phước tại mình làm ít cho nên mình tiêu, còn cái nghiệp nó nhiều quá mà mình tiêu chưa hết thì nó còn hoài. Tuy nhiên cả phước lẫn nghiệp đều có thể thay đổi, chứ không phải là luôn luôn cố định. Không phải luôn luôn cố định đâu. Cái nghiệp xấu do mình tạo ra thì cũng do mình sẽ hủy diệt nó, chứ không phải là nó theo mình luôn luôn. Ai hỏi nè? Hết chưa? À rồi, xin mời. À, giỏi quá. Câu hỏi là nếu mình ít phước mà mình làm gì tội, cái mình xuống làm súc sanh. Mà xuống làm súc sanh rồi đâu có phước mà lên làm người. À, có ai trả lời giùm? Anh trả lời giùm. Biết không? Con biết không? À, nó xài hết đâu còn nữa không? Ê, thực ra cái câu hỏi rất đúng. Nếu mà cái phước mình ít mà cái nghiệp ác mình tạo ra nhiều, thay vì mình sinh trở lại làm người thì không đủ, không? Không đủ tiêu chuẩn. Cho nên bây giờ phải hạ xuống một cấp nữa là xuống làm súc sanh. Mà đã là súc sanh rồi á thì cái nhân duyên để mà lên làm người không phải là dễ. Vì con bò, con heo cho đến những tất cả những con vật ha, mà để lên làm người không phải là một cái dễ đâu. Cho nên trong kinh Phật nói rằng là cái con người này, cái thân người này là rất khó, rất khó mà được. Khi mà được cái thân người rồi mà không biết dùng, mà đến một khi nhất thất năng thân vạn kiếp bất phục. Khi mất thân người rồi á, mình đọa lạc xuống là một cái loài súc sanh. Mặc dầu trong súc sanh cũng có những loài nó khá, nhưng mà phải nói rất ít. Rất ít, những con vật biết tu rồi rất ít. Còn những con vật cái trí đã là thấp rồi, mà cái tu phước thì đã không có nữa. Thành ra cái nhân duyên mà để con người, con vật mà trở lên làm người phải nói rằng rất lâu, rất lâu. À, thì cái trường hợp đó mà như là anh đã mới nói rằng là làm sao mà lên á, vẫn nên trên nguyên tắc á thì cái con vật đó vẫn có thể lên, nhưng mà trên thực tế lên rất chậm, lên rất chậm. À, cũng lên mà lên rất chậm. Cho nên Đức Phật mới khuyên rằng nên lợi dụng cái đời sống con người này. Cái đời sống con người này á, tức là của mình hiện giờ đó, nó ít khổ, nó không phải là hoàn toàn sung sướng, nó cũng có khổ, có nghĩa là có khổ có vui, cho nên dễ tu. À, chứ còn sung sướng quá như chư thiên thì khó tu, mà khổ quá như là súc sanh địa ngục cũng khó tu. Do đó Ngài mới nói rằng nên lợi dụng cái thân này, đừng để cho nó mất. Nó mất, một khi nó mất đi thì tìm nó lại rất khó. Trong kinh Tứ Tập Nhị Chương mới nói rằng làm người có bao nhiêu điều khó đó. À, là một người bao nhiêu điều khó. Trước hết là mắt tai mũi lưỡi không bị tàn tật là khó. À, bây giờ quay lại thử xem mình có bị cái gì không? À, mình nhìn lại thấy kỹ ha, mắt mình cũng còn đủ, tai mình cũng nghe được ha, lưỡi mình nói được không ngọng nhiều ha, là mình thấy mình phước rồi. Có nhiều người nói rằng tôi sinh ra không có phước chút nào hết á. À, nhưng mà có phước mà mình không biết. Không, là mình đi được nè, không có đi nhìn bên đây nhìn bên kia, không phải chân thấp chân cao nè, đó là cái phước rồi. Rồi Đức Phật nói sinh ra là cái người đầy đủ lục căn là có phước, rồi sinh ra là cái người được học hành biết điều phải điều trái là có phước, mà sinh ra được biết đến đạo pháp lại là phước đức nữa, mà biết đạo pháp mà biết tu là phước hơn nữa. Thế mà tại sao không biết lợi dụng cái phước của mình để cho nó mất đi đấy? Thành ra nếu mà đọc trong kinh đó thì mình kiếm nè, cái phước thứ nhất mình có rồi, phước thứ hai mình cũng có rồi, phước thứ ba mình cũng có rồi. Cuối cùng mình thấy mình hơn tới 10 cái phước rồi. Chỉ còn mấy cái sau cùng thôi. À, là đi học Phật Pháp lại là cái phước nữa. Phải không? Mà đi học Phật Pháp mà ngủ có phước nữa. Phải không? Cũng có phước chứ. Thầy dễ gì vô lớp mà ngồi ngủ đâu. Bởi vậy tuy là ngủ chứ mà có nghe